Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày 30 tháng 7 năm 2014 lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Ít nhất 15 người thiệt mạng tại một ngôi trường ở Gaza.
Cuộc tấn công xảy ra hồi sáng sớm hôm nay tại trại tị nạn Jabalia ở bắc bộ Gaza.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng.
Nga thách thức các biện pháp chế tài gắt gao hơn của phương Tây. Tòa xử tội diệt chủng bắt đầu xét xử các thủ lãnh già nua Khmer Đỏ. Và truyền thông nhà nước Trung Quốc hoan nghênh cuộc điều tra ông Chu Vĩnh Khang về tội tham nhũng.
Hàng chục dân biểu Mỹ gửi cho Tổng thống phản đối TPP cho Việt Nam. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin Việt Nam. Sau đây là bản tin chi tiết Thế giới do Tấn Dương trình bày.
Ngân hàng Trung ương Nga hứa sẽ hỗ trợ cho các định chế tài chính bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu. Ngân hàng Trung ương hôm thứ Tư hứa sẽ có những biện pháp thích ứng để hỗ trợ cho các định chế tài chính bị ảnh hưởng bởi các lệnh chế tài nhắm trừng phạt Nga vì đã hậu thuẫn cho các phần tử nổi dậy ở miền đông Ukraine. Thị trường chứng khoán Moscow sụt giá vào giờ mở cửa hôm thứ Tư khi các lệnh chế tài nhắm vào các ngành ngân hàng, dầu khí và quốc phòng của Nga bắt đầu có hiệu lực. Hiện chưa rõ liệu các biện pháp trừng phạt mới nghiêm khắc hơn này có tác động gì đến những hành động của Nga ở Ukraine hay không, và cũng không rõ những biện pháp trừng phạt nào nữa mà Hoa Kỳ và Âu Châu sẽ áp dụng nếu Nga không thay đổi. Khi loan báo các lệnh chế tài mới của Hoa Kỳ áp dụng đối với các ngành năng lượng, tài chính và quốc phòng của Nga, Tổng thống Barack Obama liên kết các lệnh trừng phạt đó với việc chiếc máy bay của Malaysia bị bắn rơi hôm 17 tháng 7, khiến 298 người thiệt mạng. Các nhà phân tích Hoa Kỳ nói rằng chiếc máy bay rơi ở miền đông Ukraine do bị bắn hạ bởi một phi đạn của Nga, hình như là do các phiến quân bắn vì họ nghi đó là một máy bay của Ukraine. Trong khi đó, tại Brussels, đại sứ của 28 nước thành viên Liên hiệp Âu Châu đồng ý với nhau các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Trong đó có lệnh cấm vũ khí và một lệnh cấm buôn bán thiết bị với ngành dầu hỏa và quốc phòng của Nga. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói các lệnh trừng phạt của Liên hiệp Âu Châu đối với Nga là không thể tránh được. Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, ông John Kerry nói rằng không có một tí bằng chứng nào cho thấy Nga tìm cách chấm dứt bạo động và đổ máu ở miền đông Ukraine.
Hỏa pháo xe tăng của Israel đã trúng một ngôi trường do Liên Hợp Quốc điều hành ở giải Gaza, làm ít nhất 15 người thiệt mạng. Hoài Hương trình bày chi tiết.
Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về những diễn biến mới nhất liên quan đến vụ xung đột giữa Israel và
Cuộc tấn công xảy ra hồi sáng sớm hôm nay tại trại tị nạn Jabalia ở bắc bộ Gaza. Ngôi trường này là một trong 85 địa điểm mà cơ quan Liên Hiệp Quốc đặc trách người tị nạn Palestine đã đưa người đến để tìm nơi trú ẩn sau khi bị đẩy ra khỏi vì hơn 3 tuần lễ giao tranh. Liên Hiệp Quốc cho hay hiện có hơn 200.000 người tại các nơi tạm trú.
Dân chúng bị hy sinh trước mắt chúng ta. Cơ thể họ bị phân lìa. 5 người trong đó có một phụ nữ đã bị giết hại trong lớp học này. Chúng tôi từ những khu vực bị nhắm là mục tiêu đến đây bởi vì những khu ấy không an toàn. Chúng tôi cũng không tìm được sự an toàn ở đây. Không có phòng ốc nào là an toàn ở Gaza.
Vụ pháo kích nằm trong khuôn khổ một chiến dịch oanh tạc và pháo kích bằng xe tăng của Israel đã làm ít nhất 32 người thiệt mạng trong ngày hôm nay. Các giới chức Palestine nói hơn 1.200 người, đa số là thường dân, đã bị sát hại kể từ ngày 8 tháng 7. Có 53 binh sĩ Israel và 3 thường dân cũng thiệt mạng. Chỉ huy quân sự ẩn giật của nhóm chủ chiến Hamas nói trong một thông điệp được ghi âm hôm qua rằng phía Palestine sẽ không chấp nhận một cuộc ngưng bắn cho đến khi Israel bãi bỏ cuộc phong tỏa Gaza.
Trong vòng giao tranh này, thực thể chiếm đóng sẽ không được an toàn, trừ phi dân của chúng tôi sống trong tự do và nhân phẩm. Sẽ không có ngưng bắn trước khi hành động khiêu khích chấm dứt và cuộc phong tỏa được bãi bỏ. Chúng tôi sẽ không chấp nhận các giải pháp tạm thời không đem lại lợi ích cho dân chúng chúng tôi.
Israel bắt đầu ném bom vào Gaza để đáp lại hỏa lực rocket của phe chủ chiến và từ đó đã mở rộng qua các chiến dịch trên bộ để phá hủy một mạng lưới đường hầm xuyên biên giới. Lực lượng phòng vệ Israel hôm nay nói phe chủ chiến đã phóng gần 2.700 rocket kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng tuyên bố cuộc hành quân chống Hamas sẽ không ngừng lại cho đến khi nào Israel phá hủy một mạng lưới các đường hầm mà Hamas đã sử dụng để đưa lậu vũ khí và các phần tử khủng bố vào Israel.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m/5, hay là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ www.voatiengviet.com hay www.2233-2233.com hoặc xem tin tức của VOA trên tiếng Việt trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Hàng chục dân biểu Mỹ gửi thơ cho Tổng thống phản đối TPP cho Việt Nam. Hàng chục dân biểu thuộc lưỡng đảng ở Hạ viện Hoa Kỳ ngày 29 tháng 7 gửi thơ cho Tổng thống Barack Obama không chấp thuận cho Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP nếu không có những cải thiện cụ thể về nhân quyền từ chính phủ Hà Nội. Thư do dân biểu Cộng hòa Frank Wolf khởi xướng được 16 dân biểu Cộng hòa và 16 dân biểu Dân chủ đồng ký tên, nêu rõ để Quốc hội Mỹ ủng hộ thỏa thuận TPP cho Việt Nam, nhà cầm quyền Hà Nội cấp thiết phải có những thay đổi đáng kể về mặt nhân quyền, cải tổ luật lệ đáp ứng các tiêu chuẩn lao động quốc tế và tỏ rõ cam kết về pháp quyền. Thư bày tỏ quan ngại sâu sắc về thành tích nhân quyền, quyền của người lao động và quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam. Những người đồng ký tên dẫn ra hàng loạt các ví dụ vi phạm điển hình, bao gồm việc tù đầy các nhân vật bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động tôn giáo và những tiếng nói chỉ trích nhà nước, khiến cho Việt Nam trở thành quốc gia giam giữ tù nhân chính trị nhiều nhất khu vực Đông Nam Á, với ít nhất 212 người đang bị cầm tù và nhiều người khác đang bị quản thúc tại gia. Các dân biểu ký tên trong thư nói, Quốc hội Mỹ sẽ khó thông qua thỏa thuận TPP cho Việt Nam nếu Hà Nội không đáp ứng đầy đủ những yêu cầu, bao gồm phóng thích tất cả tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm, sửa đổi các điều luật cản trở quyền tự do tôn giáo như Nghị định 92, chấm dứt việc yêu cầu các tổ chức tôn giáo phải được nhà nước công nhận và kiểm soát, và cho phép thành lập các tổ chức công đoàn độc lập nằm ngoài sự quản lý của nhà nước. Chính phủ hai nước Mỹ và Việt Nam đều bày tỏ mong muốn sớm đúc kết các cuộc thương lượng về TPP trước cuối năm nay. Tuy nhiên, để TPP được thông qua, thì ngoài sự phê chuẩn của Tổng thống, cần phải có sự nhất trí của cả lưỡng viện trong Quốc hội Hoa Kỳ. Nếu không đạt đa số ủng hộ ở Hạ viện hoặc chỉ cần một thành viên trong Thượng viện chặn lại, thì Việt Nam cũng khó lọt vào được TPP. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, một nhà vận động được nhiều người biết đến về vấn đề nhân quyền và TPP cho Việt Nam, cho biết.
Hiện nay có hai cái nút chặn, và cái nút chặn quan trọng nhất vẫn là Hạ viện, vì ở Hạ viện là đã có đa số các dân biểu lên tiếng rồi, có khoảng 250 đến 260 vị dân biểu không đồng ý cho Việt Nam vào TPP nếu như không có những cải thiện căn bản về nhân quyền. Ở Thượng viện thì cũng có một số vị thượng nghị sĩ trước đây đã tuyên bố rõ ràng, thẳng thừng rằng nếu như Việt Nam mà không có cải thiện đáng kể về vấn đề nhân quyền thì họ không muốn cứu xét cho Việt Nam được vào TPP. Ngay cả như ông thượng nghị sĩ Ben Carlin cũng đã từng lên tiếng, ông ta là chủ tịch của cái tiểu ban đặc trách về Á Châu và Thái Bình Dương. của Thượng viện Hoa Kỳ.
Tiến sĩ Thắng nhấn mạnh, những nỗ lực của giới hoạt động nhân quyền và các nhà lập pháp Hoa Kỳ hiện nay không nhằm ngăn cản TPP cho Việt Nam, mà nhằm đưa thỏa thuận tự do thương mại đến với một đất nước thật sự tự do, dân chủ và tôn trọng nhân quyền.
Chúng tôi vẫn còn tiếp tục vận động họ lên tiếng. Chúng tôi không chặn TPP cho Việt Nam, mà chỉ đặt cái điều kiện là nếu như muốn có mậu dịch tự do, thì phải thực sự là với một dân tộc được tự do. Chỉ khi nào người dân làm chủ của cái nền kinh tế trong xã hội thì lúc đó những cái quyền lợi của mậu dịch mới đến với người dân. Trong tình trạng hiện nay, tất cả những cái quyền lợi về mậu dịch sẽ không được phân bổ đến người dân, mà nhiều khi nó lại củng cố thêm cái hệ thống quyền lực để mà chấn áp, khống chế và đàn áp người dân. Nó tạo nên những cái bất công trong xã hội nặng nề hơn nữa. Đây là một cơ hội để mà đòi hỏi chính quyền Việt Nam, nếu muốn được hưởng những quyền lợi về vấn đề mậu dịch và thế giới tự do thì bắt buộc phải cải tổ nhân quyền một cách rất là căn bản mà không quay lui được nữa.
Những dân biểu ký tên trong thư gửi Tổng thống Barack Obama nói các điều kiện mà họ nêu ra thể hiện những giá trị toàn cầu và cam kết của Hoa Kỳ về tự do mậu dịch để đảm bảo rằng TPP sẽ không dẫn tới những hậu quả khôn lường do hậu thuẫn những vi phạm. Thư của các dân biểu Mỹ nói TPP không chỉ là một thỏa thuận tự do thương mại, mà còn là một thông điệp với thế giới rằng mỗi một thành viên trong đó là một đối tác đáng tin cậy. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ nói không đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn nhân quyền cụ thể thì việc chấp thuận TPP cho Việt Nam sẽ càng làm tăng thêm các vi phạm nhân quyền của Hà Nội. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt nạn buôn bán người vào lúc đánh dấu Ngày Thế giới chống nạn buôn bán người. Từ Geneva, thông tín viên VOA Lisa Schleich ghi nhận chi tiết về hình thức nô lệ thời hiện đại trong bài tường thuật do Linh Đan trình bày sau đây.
Ngày Thế giới chống nạn buôn người diễn ra 4 năm sau khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phê chuẩn một kế hoạch hành động toàn cầu để chống lại tội ác này. Kế hoạch tập trung vào việc phòng chống buôn bán, truy tố những kẻ vi phạm và bảo vệ các nạn nhân. Kế hoạch đề nghị các quốc gia thành lập những chương trình toàn quốc để thực thi các biện pháp này. Các nhà hoạt động cho nhân quyền coi ngày này là một bước nữa có ý nghĩa trong cuộc chiến chống lại hình thức nô lệ thời nay. Cố vấn về buôn bán người của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, bà Yula Hadadin nói với đài VOA rằng việc bán và khai thác người để thủ lợi kinh tế diễn ra trên khắp thế giới. Bà nói không có nước nào là tránh khỏi tội ác này.
Tội ác diễn ra ở các nông trại, ở các nhà máy, trong các hộ tư nhân. Đối với tôi, đây là hình thức nghiêm trọng nhất khi ta bắt mọi người phải phục dịch, rồi lạm dụng họ, làm người giúp việc trong nhà. Nó diễn ra dưới hình thức khai thác người khác hay buộc người khác làm nghề mại dâm. Nó diễn ra dưới rất nhiều hình thức. Ngày nay, ta có thể nhìn thấy rất nhiều cuộc hôn nhân cưỡng bách, và những cuộc hôn nhân cưỡng bách chính là một hình thức mua bán người.
Công cuộc mua bán người mang đầy tính tội phạm này phát đạt là nhờ có đem lại rất nhiều lợi lộc. Tổ chức Lao động Thế giới ILO báo cáo những kẻ buôn bán người, những chủ nhân và tội phạm của tổ chức thu về 150 tỷ đô la mỗi năm nhờ công cuộc khai thác tình dục thương mại và khai thác kinh tế cưỡng bức. ILO ước tính 21 triệu người, gồm cả đàn ông, đàn bà và trẻ em, là nạn nhân của lao động và mại dâm cưỡng bách. Tổ chức này báo cáo vùng châu Á-Thái Bình Dương chiếm con số lớn người lao động cưỡng bách trên thế giới, tiếp theo là châu Phi và châu Mỹ Latin. Bà Haradang nói, rất khó mà xác định được nguyên do cội rễ của việc mua bán người. Bà nêu ra rằng có nhiều yếu tố khiến mọi người dễ bị khai thác.
Một số nhóm người bị đặt dưới bạo lực, bị phân biệt đối xử dưới mọi hình thức. Nghèo khó có thể là một yếu tố góp phần. Tôi không nói đó là nguyên do cội rễ, nhưng đó là một yếu tố góp phần, bởi vì không phải tất cả người nghèo đều là nạn nhân bị mua bán. Một số nạn nhân thậm chí còn xuất thân từ những gia đình giàu có. Quý vị biết mọi người tự ý chọn việc di trú qua các nước khác, mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn, rồi ra lại trở thành nạn nhân bị mua bán bởi vì không có các chính sách rõ ràng về di trú được áp dụng.
Liên Hợp Quốc đang mượn sự kiện này để nâng cao nhận thức công chúng về những vi phạm khủng khiếp mà hàng triệu nạn nhân của nạn buôn người đang phải chịu đựng. Tổ chức thế giới này nói các hành động bạo lực và lạm không thể tiếp tục mà không bị trừng phạt, bởi lẽ nạn buôn người diễn ra ở mọi quốc gia. Liên Hợp Quốc cho rằng tất cả các chính phủ phải cùng chấm dứt tập tục xấu xa này.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Viện Nghiên cứu các vấn đề Mỹ-Triều Tiên vừa phổ biến các hình ảnh chụp bằng vệ tinh cho thấy Bắc Triều Tiên có thể sắp hoàn tất việc xây dựng và thử nghiệm dẫn tới các vụ phóng phi đạn tầm xa và vệ tinh. Thông tín viên Victor Beatty của đài VOA tường thuật rằng các hình ảnh đã được công bố hôm qua giữa lúc tư lệnh chỉ huy lực lượng hải quân của Mỹ tại Thái Bình Dương cảnh báo cộng đồng quốc tế chớ nên thờ ơ trước mức độ tiến bộ của Bắc Triều Tiên trong công nghệ hạt nhân và phi đạn. Hoài Hương trình bày bài chi tiết sau đây.
Trang web 38 North của Viện Nghiên cứu các vấn đề Mỹ-Triều Tiên hôm qua công bố các hình ảnh chụp bằng vệ tinh cho thấy hoạt động tại trạm phóng vệ tinh Sohae chứng tỏ là miền Bắc đang chuẩn bị phóng các phi đạn đạn đạo tầm xa và các vụ phóng vệ tinh. Viện Mỹ-Triều Tiên nói chiều cao của bệ phóng đã tăng lên đến hơn 50 mét và dự kiến việc xây dựng con đường và một nhánh đường dây liên hệ để phục vụ các hỏa tiễn lớn hơn sẽ được hoàn thành vào năm tới. Trang web này nói rằng một loạt thử nghiệm khác về tầng đầu của động cơ hỏa tiễn trong phi đạn đạn đạo xuyên lục địa cơ động KN-08 có thể kết thúc trong năm nay, mặc dù thành quả của các cuộc thử nghiệm này vẫn còn là một bí ẩn. Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều Tiên dự kiến bước kế tiếp là cuộc phóng thử toàn diện. Phi đạn đạn đạo KN-08 đã được ra mắt trong một cuộc diễu hành quân sự ở Bình Nhưỡng hồi tháng 4 năm 2012, mặc dù các nhà phân tích không đồng ý với nhau liệu đây có phải là một mô hình thử nghiệm hay là một phi đạn thực. Trong tháng 12 năm ấy, miền Bắc đã phóng một vệ tinh vào quỹ đạo trên một dàn phóng nhiều tầng. Ông Ralph Kosa, người đứng đầu của Tổ chức Nghiên cứu và Tư vấn Diễn đàn Thái Bình Dương có trụ sở ở Hawaii, nói rằng nếu bản tin này chính xác thì đây là một diễn biến nghiêm trọng.
If they develop a road mobile missile that increases their offensive capabilities.
Nếu Bắc Triều Tiên phát triển một tên lửa cơ động, có thể tăng khả năng tấn công của họ, tăng khả năng tồn tại của lực lượng hạt nhân của họ, thì tôi nghĩ rằng đó là điều mà chúng ta phải coi là nghiêm trọng.
Tuy nhiên, ông Kosa tin rằng còn lâu Bắc Triều Tiên mới có được một phi đạn liên lục địa tầm xa với đầu đạn hạt nhân có thể hoạt động. Tại Ngũ Giác Đài, trụ sở của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Tư lệnh lực lượng Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear, cho biết là đang có tranh luận rộng rãi trong cộng đồng tình báo Mỹ về khả năng Bắc Triều Tiên có thể vũ khí hóa tên lửa tầm xa. Đô đốc Locklear nói,
là một chỉ huy quân sự, tôi phải lập kế hoạch cho tình huống tồi tệ nhất. Tôi phải có kế hoạch để ứng phó với, thứ nhất, những gì Bắc Triều Tiên nói họ có và nói rằng họ đã có. Những gì họ cho thấy họ có thể có khi họ trưng bày cho chúng ta. Từ những dấu hiệu ấy, chúng ta phải cho thấy rằng chúng ta đang trong tư thế thích nghi để bảo vệ không những lãnh thổ Hoa Kỳ, bao gồm tất cả các vùng lãnh thổ của chúng ta và bang Hawaii, nơi tôi đang có mặt, mà còn chứng tỏ chúng ta có khả năng cung cấp sự phòng vệ và an ninh cho các đồng minh của chúng ta và các đối tác chính của chúng ta trong khu vực.
Ông Locklear nói ông tin rằng Bắc Triều Tiên tiếp tục đạt tiến bộ về cả khả năng hạt nhân và tên lửa của họ, và rằng họ tiếp tục muốn làm việc đó. Đô đốc Locklear cũng bày tỏ quan ngại rằng cộng đồng quốc tế đang trở nên vô cảm trước mức độ thử nghiệm của Bắc Triều Tiên.
Mối quan tâm lâu dài về Bắc Triều Tiên là mỗi khi họ làm điều gì đó mà cộng đồng quốc tế nói họ không nên làm, nhất là khi có liên quan đến công nghệ phi đạn hay công nghệ hạt nhân, thì chúng ta phải coi đây là một bước tiến về công nghệ. Nếu không thì có lẽ họ sẽ không làm việc đó. Mối quan tâm của tôi là nó sẽ trở thành, như quý vị thấy, dường như ta trở nên gần như vô cảm với chuyện đó, và ta bắt đầu tự nhủ chuyện đó chẳng có gì là quan trọng. Họ đã phóng thêm một phi đạn hồi tuần trước. Nhưng, nhận định về lâu về dài, đối với Bắc Triều Tiên, chúng ta phải tiếp tục yêu cầu họ phải phi hạt nhân hóa, đòi họ chấm dứt chương trình phi đạn của họ trong tình trạng hiện nay. Liệu Bắc Triều Tiên có làm điều đó? Tôi không biết.
Đô đốc Locklear cũng bày tỏ lo ngại về mối quan hệ căng thẳng giữa các đồng minh Nam Triều Tiên và Nhật Bản, bắt nguồn từ quá khứ quân phiệt của Tokyo và cuộc chiếm đóng bán đảo Triều Tiên của Nhật trong nửa đầu của thế kỷ 20.
Political issues between South Korea and Japan.
Các vấn đề chính trị giữa Nam Triều Tiên và Nhật Bản và cách đối phó của chính phủ và nhân dân hai nước có thể ảnh hưởng đến khả năng của chúng ta trong việc tiến hành việc giao lưu hợp tác quân sự đáng tin cậy với nhau. Điều rất quan trọng là Nhật Bản và Nam Triều Tiên phải nhận ra rằng họ có nhiều lợi ích an ninh chung và có thể hưởng lợi qua hợp tác song phương và ba bên giữa các lực lượng quân đội với nhau. Hai nước đều có một mối quan tâm chung, mối quan tâm rất lớn chung liên quan tới Bắc Triều Tiên, và chúng tôi khuyến khích họ hợp tác với nhau để khắc phục những khó khăn chính trị, hầu chúng ta có thể làm việc để cung cấp một môi trường an ninh tốt hơn trong khu vực.
Ông cho biết hiện nay cả Nam Triều Tiên và Nhật Bản đều không có khả năng chia sẻ đầy đủ thông tin trong các lĩnh vực như phòng thủ phi đạn vì các hạn chế có tính chất chính trị còn tồn tại. Ông nói tình trạng đó đã làm giảm an ninh của cả hai nước. Ông Brett Grossman thuộc Diễn đàn Thái Bình Dương thấy không có mấy cơ hội để cải thiện quan hệ song phương.
It's a very difficult slog. I mean, at this moment, the lack of political will between the highest.
Đó là một cuộc hành trình rất chông gai. Ý tôi muốn nói tại thời điểm này, sự thiếu ý chí chính trị ở cấp cao nhất của lãnh đạo Nam Triều Tiên và Nhật Bản là rất đáng kể. Chúng ta thấy có sự chán nản ở Nhật Bản, một cảm giác rằng Nam Triều Tiên quan tâm nhiều hơn và tập trung vào quá khứ hơn là nghĩ về những gì Nhật Bản đã làm và có thể làm trong tương lai. Chúng ta thấy một không khí chính trị ở Nam Triều Tiên cho rằng người Nhật là một đối tác không đáng tin cậy.
Ông Grossman nói, điều không may là lập luận Mỹ dân ở Nam Triều Tiên về vị thế phòng thủ tập thể do Nhật Bản công bố hôm 1 tháng 7 đã được thổi phồng. Ông nói mức độ Nhật Bản có khả năng tham gia các sứ mạng gìn giữ hòa bình và hỗ trợ cho các đồng minh trong khu vực, kể cả Hoa Kỳ, trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, là được thổi phồng quá đáng và trên thực tế có thể cải thiện môi trường an ninh của khu vực.
Một tòa án được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn bắt đầu phiên xử thứ hai đối với hai thủ lãnh lớn tuổi nhất còn sống của Khmer Đỏ. Cựu chủ tịch Khieu Samphan và lãnh tụ ý thức hệ Nguyen Chia đối diện với các cáo trạng diệt chủng tại phiên tòa bắt đầu hôm thứ Tư ở Phnom Penh. Hai thủ lãnh Khmer Đỏ và Nua đã bị tuyên án hôm 7 tháng 8 năm ngoái sau khi bị xét xử với các cáo trạng tội ác chống nhân loại ở phiên xử thứ nhất kết thúc hồi năm ngoái. Tại phiên xử hôm thứ Tư, ông Khieu Samphan xuất hiện trong dáng vẻ khỏe mạnh, ghi chép cùng với nhóm bào chữa của ông. Ông Nguyen Chia không ra tòa. Phiên xử thứ hai sẽ tập trung vào các hành động tàn sát hàng trăm ngàn người Việt Nam và các sắc tộc thiểu số gốc Chàm theo đạo Hồi. Ông Sitman, một người Chàm Hồi giáo còn sống sót sau chế độ Khmer Đỏ 1975-1979, là một trong những người đến dự phiên tòa, nói: "Chúng giết rất nhiều người Hồi giáo, chúng nấu thịt heo và bắt chúng tôi ăn. Nếu chúng tôi không ăn, chúng tôi sẽ bị giết. Nếu họ thấy chúng tôi cầu thánh Allah thì chúng tôi cũng bị giết. Tôi vô cùng căm giận." Có đến 2 triệu người Campuchia thiệt mạng trong chế độ Khmer Đỏ, những người cố tạo ra một nước theo chủ nghĩa xã hội không tưởng. Tin Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc ca ngợi quyết định của Đảng Cộng sản mở cuộc điều tra về tham nhũng đối với chính khách lão thành hồi hưu Chu Vĩnh Khang. Tối qua, Đảng Cộng sản loan báo rằng ông Chu từng lãnh đạo các lực lượng an ninh đã bị điều tra về một vụ vi phạm nghiêm trọng về kỷ luật. Ông Chu, 71 tuổi, về hưu năm 2012, trước đó là một ủy viên ban thường trực Bộ Chính trị, tức là cơ quan quyền lực nhất của Trung Quốc. Cuộc điều tra này phá vỡ một luật bất thành văn đã ngự trị lâu nay ở nước này, rằng giới lãnh đạo chóp bu của Trung Quốc được miễn tố đối với những vi phạm kỷ luật như vậy. Bài xã luận đăng trên tờ Global Times do Đảng Cộng sản kiểm soát nói rằng động thái này cho thấy không có bất cứ sự khoan nhượng nào của giới lãnh đạo Trung Quốc đối với tham nhũng. Bài báo nói rằng công chúng Trung Quốc hoan nghênh cuộc điều tra và công chúng giờ đây bày tỏ tin tưởng hơn là mọi quan chức đều phải tuân thủ luật pháp. Tân Hoa Xã nói thông báo này cho thấy quyết tâm trong sạch hóa của đảng và tự chấp hành kỷ luật một cách nghiêm khắc. Từ khi lên cầm quyền vào năm 2012, Chủ tịch Tập Cận Bình đã thực hiện một chiến dịch rầm rộ chống nạn tham nhũng trong chính quyền, với quyết tâm đánh cả cọp lẫn ruồi, tức là trừng trị thẳng tay mọi quan chức bất chấp lớn hay nhỏ. Vẫn liên quan đến Trung Quốc, thì chính phủ nước này và nhóm người Uyghur lưu vong đưa ra những giải thích khác nhau về nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất ổn mới đây ở khu vực Tân Cương có nhiều biến động, nơi mấy chục người đã bị sát hại trong tuần này. Tân Hoa Xã nói rằng bạo động nổ ra khi một đám người mang vũ trang bằng dao búa tấn công một đồn cảnh sát, các văn phòng chính phủ và thường dân ở hai thị trấn thuộc quận Sache hôm thứ Hai, giết chết hàng chục người. Theo Tân Hoa Xã, cảnh sát đã bắn trả giết chết hàng chục kẻ tấn công. Bài báo nói rằng một cuộc điều tra sơ khởi cho thấy đây là một vụ tấn công khủng bố có chủ tâm, từ ngữ thường được Bắc Kinh sử dụng để mô tả về tình hình bất ổn ở Tân Cương. Các nhóm người Uyghur lưu vong phản đối lời giải thích của chính phủ. Trong một tuyên bố, Hội người Uyghur ở Mỹ lên án điều họ gọi là hành động sử dụng bạo lực quá đáng của nhà nước. Tuyên bố nói rằng người dân phản đối hành động mạnh tay trấn áp nhằm vào tháng chay Ramadan của Bắc Kinh và việc sử dụng vũ lực phi pháp gây chết người trong mấy tuần vừa qua. Trích thuật các nguồn tin địa phương, hội này cho biết hơn 20 người Uyghur thiệt mạng và ít nhất 70 người bị bắt trong vụ này. Trung Quốc hạn chế nghiêm ngặt truyền thông nước ngoài tác nghiệp trong khu vực này, nên rất khó mà kiểm chứng các con số một cách độc lập. Người ta e rằng có hơn 150 người đang bị kẹt sau khi xảy ra một vụ đất chùi tại một ngôi làng ở miền Tây Ấn Độ. Các giới chức bang Maharashtra cho hay đất bùn vùi lấp ít nhất 40 căn nhà tại một ngôi làng gần quận Pune sáng sớm thứ Tư. Nhân viên cứu hộ đang trên đường đến vùng bị nạn nhưng vấp phải trở ngại vì đường xá xấu và trời mưa liên tục. Mưa lớn vẫn trút xuống khu vực này liền trong 4 ngày qua. Quận Pune nằm cách thủ đô thương mại Mumbai của Ấn Độ khoảng 151 km về phía đông nam. Đất chùi thường xảy ra trong khu vực này vào mùa mưa từ tháng 6 cho tới tháng 9. Và các binh sĩ Pakistan hạ sát 6 phần tử chủ chiến tìm cách tấn công các chốt kiểm soát dọc theo biên giới bất ổn với Afghanistan ở Tây Bắc. Các giới chức quân sự nói rằng binh sĩ đã bắn trả vào tối thứ Ba khi một nhóm khoảng 70 phần tử chủ chiến đã thực hiện vụ tấn công ở quận Dher.
Quý vị vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.